6 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Vĩnh Thịnh, 1714, sư đã 87 tuổi, tức là 80 tuổi thì gặp vua Lê Dục Tông, còn 87 tuổi thì gặp chúa Trịnh. Chúa Trịnh Cương Hy, Trịnh Cương là Hy Tổ, đến thăm chùa và hỏi thăm lai lịch của sư. Sư trình bày lai lịch cớ sự trước sau, đã hưởng lộc chúa qua ba đời. Chúa hoan hỷ cúng 1000 quan tiền trước Phật và đề bài thi. Như vậy thì mới thấy rằng cái thời của thiền sư Hương Hải, vua Lê và chúa Trịnh đều quý kính Phật pháp. Đó là cái điều rất tốt. Cho nên cái thời đó có được các vị thiền sư mở mang truyền bá rất thạnh hành trong cái thời hai ông vua Lê Hy Tông, Lê Dục Tông. Rồi tới mấy ông chúa nữa, chúa Trịnh Căn trước, bây giờ tới Trịnh Cương sau, hai ông chúa này cũng quý trọng Phật pháp. Ông làm bài thi: danh lam từng lại đã hay danh, trình độ này âu hợp chốn trình, pháp giới chăm chăm tuyên diệu pháp, kinh lâu rờ rỡ diễn chân kinh, công nhiều nhà có công vô lượng, thế thuận vây lên thế hữu tình, ngán tục chẳng hề mùi tục lụy, lòng thiền tu cẩn chốn thiền huynh. Bài kệ này là tiếng Nôm. Thì trên đây nói lên cái tinh thần tán thán chùa, tán thán pháp Phật và tán thán cái công đức của cái người truyền bá. Danh lam từng lại đã hay danh, trình độ này âu hợp chốn trình đó. Thì cái cảnh danh lam và danh lam thắng cảnh là chùa. Trình độ này âu hợp chúng trình, tức là cái trình độ của người Phật tử đến nơi này nó hợp với cái cảnh. Như vậy tâm và cảnh nó hợp nhau nè. Pháp giới chăm chăm tuyên diệu pháp, kinh lâu rờ rỡ diễn chân kinh, nghĩa là khắp cả pháp giới luôn luôn thầy chú tâm tuyên giảng kinh diệu pháp, và trên lầu kinh rờ rỡ các bộ kinh chân thật, tức là diễn nói những bộ kinh chân thật. Đó là hai câu tán thán sự truyền bá giáo lý. Còn chữ vô lượng là phẩy chứ không phải chấm. Công nhiều nhà có công vô lượng, thế thuận dây lên thế hữu tình. Công nhiều nhà có công vô lượng, tức là nhờ cái công hoằng hóa hay là giáo hóa của thầy mà được nhiều người phát tâm, nên công đức đó là cái công đức vô lượng. Thế thuận dây lên thế hữu tình, từ cái người đời mà giấy, chữ vay đây là giấy lên thế hữu tình, tức là khởi lên người đời theo cái pháp của Phật dạy mà khởi lên cái tâm kính trọng. Ngán tục chẳng mê, chẳng hề mùi tục lụy, bởi vì mình đã chán cái trần tục rồi thì không còn dính, không còn nhiễm cái mùi tục lụy nữa. Lòng thiền tu cảnh chốn thiền huynh, cái lòng ưa mến tu thiền, tu cảnh tức là ưa thích tu thiền. Vì vậy mà mến ở cái nơi chùa chiền, thiền huynh là chỗ chùa chiền. Như vậy đó là tán thán về cái cảnh, tán thán sự truyền bá, tán thán cái lòng của người không có nhiễm mùi tục lụy mà luôn luôn ở chốn thiền môn. Một hôm quan trấn thủ quốc lão trí sĩ Ân Quận Công đến thưởng ngoạn chùa Nguyệt Đường vịnh bài thi: Xuân qua nhân vọng mọc thiều dương, hạ nhật giai nhân thưởng Nguyệt Đường. Lão bá đình tiền trương thúy cái, nộn hà lan ngoại tiếng kỳ hương. Băng tâm trì ấn tuyên kinh dũng, thiết diện tùm tường vọng đạo lương. Cơ chủng hữu tình quy bút để, huyền huyền vĩ đắc nhất thiên trường. Dịch nghĩa: Hoa xuân người ngắm tấm thiều dương, ngài rảnh giai nhân thưởng Nguyệt Đường. Bách lão trước sân dương lộng biết, sen non ngoài trì là ao chứ mẹ, sen non ngoài áo dân kỳ hương. Tâm băng cầm ấn nói kinh mạnh, mặt sắc theo tường ngắm đạo lành. Bao thứ hữu tình về ngọn bút, sâu màu cảm được một thiên trường. Ở chỗ này nó thế này: Hoa xuân người ngắm tấm thiều dương, tức là cái người ngắm hoa mùa xuân ở dưới cái ánh nắng mặt trời. Thiều dương là dưới cái ánh nắng mặt trời, nghĩa là hoa nó tắm ánh nắng mặt trời ở mùa xuân. Ngài rảnh giai nhân thưởng Nguyệt Đường, tức là ngài rảnh rỗi cái kẻ giai nhân đến thăm viếng hay là thưởng ngoạn cái cảnh chùa Nguyệt Đường. Chỗ ngài ở gọi là chùa Nguyệt Đường. Bây giờ mới tả cái cảnh: Bách lão trước sân dương lộng biết, sen non ngoài áo, tức là đúng ra cái ngoài cái chữ trì là cái ao, danh kỳ hương. Mà bị gì giận, cái giận của nó đọc của nó hơi khó một chút. Nói rằng ở trước sân chùa thì có những cây bách nó đã già, nó dương lên như chiếc lọng xanh vậy đó. Bây giờ mình đi vô chùa của mình chừng 10 năm nữa thì chắc cũng có những cái lọng xanh, hoặc là bách, hoặc là tùng, phải không? Tùng bách nó làm lọng xanh nó che ở trước. Sen non ngoài áo dân kỳ hương ngoài, nhưng ở đây chưa có hồ sen non, có lọng bách mà chưa có sen non. Chừng nào mà 5-7 năm nữa hồ trước mình nó hơi cạn rồi trồng sen, chừng đó có sen non. Tâm văn cầm ấn nơi nói kinh mạnh, mặt sắc theo tường ngắm đạo lành. Hai cái câu này nghe nó hơi lạ. Tâm băng tức là tâm nó trong như băng như tuyết đó, như băng như giá đó. Tâm nó trong lặng hay là nó trong trắng như là băng như tuyết. Cầm ấn tức là thường thường lên giảng kinh ta cầm cái ấn vỗ xuống cái đấy, vỗ xuống bàn đó, cầm ấn nói kinh mạnh. Rồi mặt sắc theo tường ngắm đạo lành. Mặt sắc tức là cái mặt sao lạnh như tiền đó. Cái mặt lạnh như tiền đó. Rồi đi quanh tường ngắm đạo lành, đi tới đâu cũng hiện ra cái đạo nó rất là an ổn trong lành. Như vậy người nói kinh tâm trong như băng tuyết, và đi quanh vườn chùa mặt nó lạnh như tiền, tức là không có dính, không có nhiễm cái gì hết. Mình bây giờ sao có được tâm băng, có được mặt sắc không? Đi ngắm cái hoa này nó đẹp cái cười, phải không? Lại cái hoa kia nó hơi úa, cái hơi buồn. Thành nó mặt đó là mặt gì? Cái mặt đó là mặt hoa. dễ nở mà dễ tàn nè, chứ không phải mặt sắc. Đó, bao thứ hữu tình, chữ quy là trở về, về ngọn bút, sau màu cảm được một thiên trường, tức là những cái cảnh ở trước chùa rất là hữu tình, đều gom về cái ngọn bút mà diễn tả ra đây. Sâu màu cảm được một thiên trường, tức là tất cả những cái sâu màu, những cái hay đẹp đó dồn lại lại như là một thiên trường, tức là một trường trời đất vậy. Đó là một ông quan. Giờ thêm ông quan nữa. Quan trấn thủ thường hay đến hỏi đạo, nhân đó sư làm bài kệ, bài thi tán. Đây là ngài, tức là ngài Hương Hải, ngài tán thán ông quan. Quan trấn thủ tức là quan quốc lão đó, ngài tán lại. Hướng minh quy mệnh sự quân vương, yết kiến tôn công khánh thọ trường, tài dụng kinh luân kim đức hạnh, ân thi lễ nghĩa quý văn chương, ngoại trừ đạo tặc binh dân ái, nội dưỡng trinh liêm sĩ tốt cường. Quyền tránh nam giao danh tứ hải, khuôn phò quốc chánh lạc quần phương, dịch nghĩa theo về trời sáng thờ quân vương, gặp được ngày đây chúc thọ trường, tài đã kinh luân gồm đức hạnh, anh vừa lễ nghĩa quý văn chương. Ngoài trừ giặc trộm dân binh đến mến, trong dưỡng liêm trinh quân sĩ cường, quyền trấn vùng nam danh bốn biển, giúp lo trị nước vui các phương. Dịch nghĩa này thì đây, đọc hai câu đầu, ngài Thương Hải khen ngợi ông quan quốc lão này, theo về trời sáng thờ quân vương, gặp được ngài đây chúc thọ trường. Nghĩa là ngài đã theo trở về thờ vua sáng, gặp được ngài đây chúc thọ trường. Bây giờ hôm nay tôi gặp ngài đến thăm, tôi chúc mừng ngài được sống lâu. Tài đã kinh luân gồm đức hạnh, anh vừa lễ nghĩa quý văn chương, ngài có tài gồm hết cả kinh luân và đầy đủ cái đức hạnh. Còn về cái ân đức của ngài, vừa lễ nghĩa vừa thích văn chương, đó là tán cái tài đức của ông. Rồi bây giờ cái tư cách, trong dưỡng liêm trinh quân sĩ cường, ngoài trừ giặc trộm danh binh mến, trong dưỡng liêm trinh quân sĩ cường, đối với bên ngoài thì có cái khả năng trừ giặc, trừ trộm cướp, binh sĩ đều mến thương. Bên trong là nuôi dưỡng cái tâm liêm trinh, tức là thanh liêm và trinh khiết, quân sĩ được mạnh mẽ. Quyền trấn vùng nam danh bốn biển, giúp lo trị nước vui các phương. Như vậy thì ông có quyền cai trị cả vùng nam nổi danh bốn biển, còn lo việc trị nước, giúp nước, ai nghe nó cũng vui hết, các nơi nghe đều vui. Đó là cái lời tán thán của ngài đối với ông quan quốc lão. Sau đó quan quốc lão xin sư lập đàn trai phổ độ 7 ngày đêm. Mỗi ngày ông đích thân đem xe chở 3 giỏ hương đến, thành tâm niêm hương dân cúng. Một hôm rảnh rang, trưởng quan lại mời 3 vị thầy thuộc Hòa Lan, Đạo,
đồng đi đến chùa Nguyệt Đường cùng sư đối đáp, bàn luận xem thắng bại thế nào. Ba vị đó là Tài Gia, Tài Hữu, Tài Chi. Trưởng quan hỏi bên đạo một câu, hỏi bên thích một câu. Ba vị thầy bên đạo giáo ba lần bật lời không nói được, chỉ còn lại một bên thích giáo lời lẽ nói ra không cùng. Trưởng quan bảo đạo chẳng bằng thích. Hòa Lan dùng lời, dư hai chữ dùng lời, dùng lời dối trá dẫn dụ làm cho nghiêng ngả người đời, đó gọi là tà đạo, chẳng thật biết nghĩa lý. Ông lại nói thêm, lời của bên thích thông suốt chí lý, có sự có tích, pháp bảo không bờ mé, từ đây rõ biết đạo là dối chẳng chân thật. Ông liền quay về trình lên chúa. Qua 8 tháng, quan Phụng Sai đuổi Hòa Lan về nước, họ chẳng được ở Trấn Hiến. Ở đây thì ông quan này, ông quốc lão này, ông một hôm ông mời các sư Hòa Lan, Hòa Lan tức là công giáo từ Hòa Lan truyền đó qua Việt Nam mình truyền đạo đó. Rồi mời mấy ông tu tiên, đạo là mấy ông tu tiên đó, đi tới, để tới chùa Nguyệt Đường để mà đối đáp với sư. Cho đó ngài đem một câu hỏi bên đạo, rồi hỏi bên thích, rồi bên đạo và bên thích thì bên đạo lúng túng trả lời không được, bên thích thì ngài Hương Hải trả lời thông suốt, cho nên ngài khen đạo chẳng bằng thích. Đạo tức là tiên đó, lão giáo đó, không bằng Phật. Còn Hòa Lan dùng lời dối trá dẫn dụ làm cho nghiêng ngả người đời, đó gọi là đạo tà chẳng thật biết nghĩa lý, cho nên ông cho đó là không đúng. Vì vậy mà ông về tổng tâu cho chúa. Rồi sau ông lại nói thêm, lời của bên thích thông suốt chí lý, có sự có tích, pháp bảo không bờ mé, từ đây rõ biết đạo, đạo tức là đạo lão đó, là dối chẳng có chân thật. Rồi ông về ông tâu vua. Vua lại không cho mấy vị ở Hòa Lan truyền đạo chúa nữa, tức là ở Trấn Hiến. Trấn Hiến là ở cái vùng Quảng Nam đó, cái vùng Phố Hiến đó. Hồi đó là mua bán, rồi những cái người ở ngoại quốc tới đó truyền đạo cũng ở vùng Phố Hiến đó. Như vậy để thấy rằng ba cái tôn giáo gặp lại một lúc để rồi ông đối đãi so sánh. Lúc này tăng chúng rất nhiều, chùa mỗi ngày thêm hưng thịnh. Một hôm trời mùa xuân, sư rảnh rang ngâm bài thi: Tam Dương khai thái chuyển hồng quân, cửu thập thiều quang sắc tân tân, dạ tỉnh thanh phong điều ngọc lộ, nhật tình thủy khí ái từ vân, sơn cao lâm thọ hy kỳ mỹ, bình địa hoa viên phức út quân, xứ xứ nghinh tường ca vạn thọ, nhân nhân hòa lạc vĩnh thiên xuân. Dịch nghĩa: tiết xuân thông mở chuyển muôn phương, ba tháng thiều quang sắc sắc xuân. Tức là ba tháng mùa xuân đó, đêm yên gió mát xa hương mốc, ngày sáng khí lành nổi từ vân, trên non cây cối ôi đẹp lạ, dưới đất vườn hoa thơm ngát hương, chốn chốn đón lành ca vạn thọ, hòa vui kẻ kẻ vịnh ngàn xuân. Như vậy thì chùa Nguyệt Đường thở đó ngài ở, ngài thấy nó vui, thấy nó đẹp, giống như mình bây giờ ở đây, phải không? Cũng thấy vui, thấy đẹp vậy. Tiết xuân thông mở chuyển muôn phương, tức là qua tiết mùa xuân nó mở ra thì nó bủa khắp các nơi. Ba tháng thiều quang sắc sắc xuân, trong ba tháng mùa xuân mặt trời thì sáng ấm, mà qua thì nó nở ra muôn sắc muôn màu. Đêm yên gió mát xa sương mốc, ngày sáng khí lành nổi từ vân. Ban đêm thì yên lặng gió mát, rồi trên trời rơi sương rơi mốc. Rồi ban ngày sáng thì cái khí trời nó mát, vì mùa xuân nó mát nó ấm, cho nên có những cái mây lằn nổi lên. Trên non cây cối ôi đẹp quá, mùa xuân cây cối nó nở nó tươi, đẹp là đẹp. Dưới đất vườn hoa thơm ngát hương, dưới thì trồng hoa, cái hơi cái mùi của nó bay lên thơm ngát. Chốn chốn đón lành ca vạn thọ, nơi nơi đều đón cái mùa xuân lành mà ca tụng được muôn năm thì muôn tuổi. Hòa vui kẻ kẻ vịnh ngàn xuân, ai thấy cũng vui cũng hòa hợp, cho nên người người đều vịnh một ngàn mùa xuân. Đó là cái lời ngài vui vẻ làm cái bài thơ tán thán cái cảnh của chùa Nguyệt Đường. Qua đoạn này, tức là lần ghi thứ tư, thứ sáu, khai thị